Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 42, Đức tin và lý trí. Động lực khiến chúng ta tin không phải là vì các chân lý được mặc khải tỏ hiện là xác thật và có thể hiểu được đối với ánh sáng của lý trí tự nhiên của chúng ta. Chúng ta tin vì uy quyền của chính Thiên Chúa, đấng mặc khải, đấng không thể sai lầm, cũng như không thể lừa dối chúng ta. Tuy nhiên, để đức tin của chúng ta quy phục phù hợp với lý trí, Thiên Chúa đã muốn có những bằng chứng bên ngoài về mặc khải của Ngài, kèm theo sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn, các phép lạ của Đức Kitô và của các thánh, các lời tiên tri, sự phát triển và thánh thiện, cũng như sự phong phú và vững bền của hội thánh, đó là những dấu chỉ chắc chắn nhất của mặc khải của Thiên Chúa. Những dấu chỉ đó phù hợp với lý trí của mọi người. Đó là những động lực khiến chúng ta tin. Những động lực đó cho thấy sự ưng thuận của đức tin hoàn toàn không phải là một hành vi mù quáng của tâm trí. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 156. 12. Thứ hai, kính danh Thánh Đức Maria. Ngày Trung Thu, cầu nguyện cho thiếu nhi. 13. Thứ ba, Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 14. Thứ tư, lễ suy tôn Thánh Giá, lễ kính. 15. Thứ năm, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. 16. Thứ sáu, Thánh Cornelio, giáo hoàng, và Thánh Cipriano, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 17. Thứ bảy, Thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 18. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm A.
Nhờ danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, tha thứ là một ơn ban. Con người yếu hèn tự sức không thể cho đi tha thứ và duy trì tha thứ cho nhau suốt chiều dài cuộc sống này. Dâng thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để nhờ ơn Chúa giúp con người có thể xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và đủ sức cho đi tha thứ, hầu mang lại bình an hạnh phúc cho nhau. Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta thành tâm nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót và kêu cầu sự tha thứ của Chúa cũng như mọi người. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cao thiên thần, ca thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cả từng trời
và bình an tươi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài chích sách Đức Huống Ca. Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này thích lòng giận ghét người kia mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết. Hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và chưa khá quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi và chưa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mang ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đối đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Nhưng cũng như trời cao vượt trên trái đất, lòng như Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tôi lối xa khỏi chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ, người bạn sắp mình dưới chân và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả hết nợ. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. nếu mọi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện từng ngày. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đứng hoàn thiện. Một cách thức tin mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi thực hiện để nên hoàn thiện như Cha trên trời, đó là thể hiện lòng xót thương tha thứ. Tha thứ chính là hoa trái tình yêu, yêu Chúa và yêu con người. Và đây là cốt lõi giáo lý Công giáo. Cho nên, không thể nói mến Chúa khi con người không học nơi đứng hiền lành và khiêm nhường con tim tha thứ. Không thể nói yêu người như Chúa dạy khi con người đưa ra giới hạn lòng tha thứ cho nhau. Tha thứ không dễ, vì con người mang thân phận yếu đuối và đầy giới hạn. Thánh Phêrô gặp khó khăn khi tha thứ, nên đến hỏi Chúa Giêsu: nếu anh em xúc phạm đến con phải tha thứ mấy lần? Có phải 7 lần không? Tha thứ không dễ, nhưng để hướng đến sự hoàn thiện như Chúa muốn, con người cần thiết vượt ra giới hạn bản thân. Chính khi thực hành tha thứ là lúc con người đang từng bước vượt ra thân phận yếu đuối vốn có của mình để hướng đến sự hoàn thiện như Cha trên trời. Tha thứ không dễ, nhưng Chúa không dạy những gì mà Ngài chưa thực hiện trước như một tấm gương để khích lệ loài người yếu hèn noi theo. Hay nói khác đi, Ngài luôn thực hiện trước những điều đã dạy, và theo đó, con người được mời gọi noi theo, hoàn thiện từng ngày. Khi dạy con người tha thứ cho nhau, thì chính Thiên Chúa đã chủ động tha thứ cho con người. Và nơi Thiên Chúa, con người học bài học vô giá về lòng thương xót Chúa. Khi loài người sa ngã, Thiên Chúa không đợi kẻ tội lỗi tìm đến hối lỗi. Trái lại, Người đã chủ động sai con một xuống trần để tìm kiếm, để làm hòa với tội nhân. Và cái chết con một của Người trên thập giá đã mang lại ơn tha thứ, ơn hòa giải con người với Thiên Chúa, hòa giải tội nhân với đấng ban ơn tha thứ. Để tha thứ cho loài người tội lỗi, Thiên Chúa đã làm tất cả, cho đi tất cả, như Thánh Phaolô diễn tả trong thư Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thiên Chúa xót thương tha thứ cho con người như thế, và Người mời gọi những tội nhân được tha thứ phải biết xót thương nhau. Thiên Chúa làm tất cả để được thi ơn tha thứ, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã và sẽ làm gì để mang lại tha thứ cho nhau? Người môn đệ của Chúa được mời gọi hướng tới sự hoàn hảo như Cha trên trời qua việc trao ban tha thứ. Lòng tha thứ hoàn hảo không theo tiêu chuẩn hay ý muốn bản thân, mà theo tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa. Tha thứ không phải 7 lần, mà là 70 lần 7, tức là tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, một tấm lòng tha thứ không giới hạn số lần và không cần đếm số lần cho đi tha thứ. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, để duy trì yêu thương, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này, con người cần tha thứ và thực hiện tha thứ. Rất nhiều những bất ổn nơi bản thân, gia đình, cộng đoàn, xã hội và cả giáo hội bắt nguồn từ việc con người thiếu thứ tha. Cộng đoàn chia rẽ, vợ chồng bỏ nhau, gia đình tan nát, anh em tương tàn, bạn bè thù nghịch, xóm giềng xung đột cũng vì thiếu lòng độ lượng bỏ qua lỗi lầm. Lời mời gọi tha thứ nơi tin mừng hôm nay rất cần thiết cho cuộc sống duy trì bình an, yêu thương và hạnh phúc. Tha thứ để yêu thương ai cũng muốn, thế nhưng có người thích được tha thứ hơn cho đi thứ tha. Chính nghịch lý này làm hẹp dần lòng xót thương và gia tăng khổ đau. Nghịch lý con người là có thể dễ dàng gây ra mọi lỗi lầm, nhưng lại rất khó chấp nhận tha thứ cho kẻ khác. Nghịch lý con người là luôn kêu cầu sự tha thứ mỗi khi mắc lỗi, nhưng lại rất hà khắc trước lời van lơn thứ tha của tha nhân. Nghịch lý con người là luôn thấy lỗi lầm của mình là nhỏ, nhỏ đến mức dễ dàng bỏ qua, còn lỗi lầm người khác luôn luôn to, to đến mức không thể tha thứ. Nghịch lý này được Tin Mừng nêu lên qua hình ảnh tên đầy tớ mắc món nợ khổng lồ, được chủ chạnh lòng tha bổng. Thế nhưng, anh đầy tớ lại không học bài học xót thương của chủ mà thương xót tha nhân, một người mắc món nợ rất nhỏ. Tuy ông chủ đã rất rộng lượng, nhưng vì tên đầy tớ không biết tha thứ cho anh em mình, thế là ông chủ đã rút lại sự tha thứ, bởi anh ta không còn xứng đáng lãnh nhận. Và rồi, người đầy tớ vô tâm phải trả giá tất cả cho những hành động thiếu xót thương của mình. Thiên Chúa chúng ta rất nhân từ và rộng ban tha thứ, nhưng cũng rất mực công thẳng. Nếu con người không biết tha thứ cho nhau, lòng tha thứ chính là thước đo để hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa trong cuộc sống này và trong ngày giờ sau hết, như Chúa Giêsu xác định trong Tin Mừng hôm nay. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Tha thứ là một ơn ban, con người yếu đuối tự sức không thể cho đi tha thứ và duy trì tha thứ cho nhau suốt chiều dài cuộc sống này. Thế nên, cần kêu cầu Chúa hằng ngày, để nhờ ơn Chúa giúp, con người có thể xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và đủ sức cho đi tha thứ, hầu mang lại bình an, hạnh phúc cho nhau. Cũng nhờ đó, bản thân được nên hoàn thiện từng ngày. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đưa sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đấng Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thăm gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hàng ngày chúng ta vẫn cầu xin Chúa Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nhưng cuộc sống chúng ta còn nhiều thiếu sót, khiêm tốn trước mặt Chúa, chúng ta nài xin ơn tha thứ và thành tâm dâng lời cầu nguyện.
Xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết gắn bó với Chúa Kitô và trung thành sống theo giáo huấn của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay biết quảng đại với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những ai đang sống trong cảnh bất hòa biết thực tâm tha thứ lỗi phạm của anh em. Nhờ đó tâm hồn được bình an thư thái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con được thăng tiến vì biết chân thành nâng đỡ nhau trong đức ái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho quý vị nghe đài được ơn bình an và thăng tiến mỗi ngày trên con đường thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là đứng đầy lòng yêu thương nhân hậu. Chúa đã gọi chúng con là con cái, xin kiện toàn ơn nghĩa tử trong chúng con và đoái thương nhậm lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cho lửa mến lan tràn hồn con, hơi thơm kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về với Chúa thôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thân Người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thân thân thân, Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chư cám dầu, nhân cơ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chăm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hàng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tỳ Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa qua một đời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ vừa rồi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chúa Nhật 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi thăm Ancona để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, các bài đọc kinh thánh của Chúa Nhật hôm nay đều quy về chủ đề đức ái huynh đệ trong cộng đồng tín hữu, vốn bắt nguồn gốc trong sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Thánh Tông đồ Phaolô khẳng định rằng toàn bộ luật của Thiên Chúa tìm thấy sự viên mãn trong tình yêu, đến nỗi trong các tương quan của chúng ta với người khác. 10 điều răn và mọi giới luật được tóm lược như là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Bản văn tin mừng trích từ chương 18 của tin mừng theo Thánh Matthew dành riêng cho đời sống của cộng đồng Kitô hữu nói với chúng ta rằng tình yêu anh em cũng có ý nghĩa là trách nhiệm đối với nhau. Đến nỗi nếu anh em tôi phạm lỗi với tôi thì tôi phải dùng bác ái với người anh em ấy. Và trước tiên nói chuyện riêng với anh em ấy, nói cho người ấy biết rằng những gì người ấy nói hoặc làm là sai. Các hành động này gọi là sự sửa lỗi huynh đệ. Đây không phải là một phản ứng đối với hành vi phạm tội phải chịu, nhưng nó là một cử chỉ của tình yêu đối với anh em. Thánh Augustino nói, người anh em xúc phạm ngươi, và khi xúc phạm ngươi, người anh em đó gây ra một vết thương sâu. Thử hỏi, ngươi không quan tâm đến thương tích cho anh em ngươi sao? Vì vậy, ngươi hãy quên đi sự xúc phạm đã làm cho ngươi, và đừng quên vết thương mà anh em phải chịu đựng. Và nếu anh em tôi không nghe tôi thì sao? Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói ra sự sửa lỗi từ từ từng bước. Trước hết, hãy cùng với hai hay ba người nữa đến nói chuyện với người anh em ấy, để giúp người ấy ý thức hơn về những gì mình đã làm. Và nếu đã làm như vậy mà người ấy không chịu, thì phải nói cho cộng đoàn biết. Và nếu anh ta không nghe cộng đoàn nữa, thì phải làm cho anh ấy cảm nhận được sự chia cách mà chính anh ta đã gây ra khi tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông của giáo hội. Tất cả điều này cho thấy rằng có một sự đồng trách nhiệm trong con đường cuộc sống của người Kitô hữu. Mỗi người ý thức các hạn chế riêng của mình và khuyết điểm của mình, được mời gọi tiếp nhận sự sửa lỗi huynh đệ và giúp người khác qua dịch vụ đặc biệt này. Một hoa quả của bác ái trong cộng đồng là việc cầu nguyện hòa điệu. Chúa Giêsu nói, Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Việc cầu nguyện cá nhân chắc chắn là quan trọng, thậm chí cần thiết, nhưng Chúa bảo đảm sự hiện diện của Ngài trong cộng đồng, vốn, mặc dù là nhỏ bé, là hiệp nhất và nhất trí, bởi vì nó phản ánh thực tại của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, sự hiệp thông tình yêu hoàn hảo. Origen nói rằng, chúng ta phải tập sự giao hưởng này, như là sự hòa hợp giữa cộng đồng Kitô hữu. Chúng ta phải thực tập cả việc sửa lỗi anh em, vốn đòi hỏi rất nhiều sự khiêm tốn và đơn sơ của trái tim, và việc cầu nguyện, để nó đi lên đến Thiên Chúa, từ một cộng đồng thực sự hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng ta hãy van xin tất cả điều này, nhờ sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của giáo hội, và của Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ, mà chúng ta đã mừng lễ hôm qua trong phụng vụ. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nossis infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et us perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha chào khách hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngài nói bằng tiếng Ý như sau. Hôm nay, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 khai mạc ở Ancona với thánh lễ do đặc sứ của tôi, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, chủ tế. Chủ nhật tuần sau, nếu Chúa muốn, tôi sẽ vui mừng đi đến Ancona tham dự ngày đỉnh điểm của đại hội. Ngay bây giờ tôi chào thân ái và ban phép lành của tôi cho tất cả những người sẽ tham gia sự kiện ân sủng này, vốn trong việc chầu thánh thể, thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, nguồn mạch sự sống và niềm hy vọng cho tất cả mọi người và toàn thế giới. Sau đó, với các khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói như sau. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm Con Đức Mẹ Phù Hộ. Hôm nay tôi mời các anh chị em hãy luôn trở nên những người quen thuộc với lời Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau, và tình yêu này sẽ được sống trong một cách rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, nghĩa là dùng thời giờ đối thoại thực sự với người khác, tôn trọng và tha thứ cho người ấy. Hãy cầu nguyện chung với nhau và cầu nguyện cho nhau. Và như thế có thể nảy sinh và lớn lên tình huynh đệ mà Chúa Giêsu đã đến thiết lập giữa mọi gia đình, cộng đồng, quốc gia. Tôi phó thác ước muốn này cho Đức Trinh Nữ Maria, và tôi chúc lành cho anh chị em với cả trái tim của tôi. Sau đó, với những người hành hương Ý, Đức Thánh Cha đã khẳng định. Cuối cùng tôi chào thân tình các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là nhóm Hiệp thông Công nhân Kitô Italia, khi họ kết thúc cuộc gặp gỡ học hỏi về chủ đề lao động, 30 năm sau thông điệp thi hành lao động, Laborem Exercens của chân phước Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị. Các bạn thân mến, tôi đánh giá cao sự quan tâm của các bạn về tài liệu này, vốn vẫn là một trong các viên đá rất quan trọng của học thuyết xã hội của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha nói với các giám mục Ấn Độ dịp tiếp kiến các ngài về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào sáng thứ Năm mùng 8 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha ca ngợi các trường công giáo tại Ấn Độ, đồng thời khích lệ các giáo chức, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hãy thông truyền trọn vẹn giáo huấn của hội thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi giúp các học sinh trưởng thành trong khả năng tinh thần, trí thức và luân lý, các trường công giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán đúng đắn và giới thiệu cho các học sinh gia sản đã được các thế hệ đi trước truyền lại, nhờ đó nuôi dưỡng một ý thức về các giá trị, và chuẩn bị các học sinh sống một cuộc sống hạnh phúc và phong phú. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi khuyến khích anh em tiếp tục đặc biệt quan tâm tới phẩm chất giáo dục của các trường công giáo trong các giáo phận anh em. Làm sao để các trường này thực sự là công giáo, và qua đó có khả năng thông truyền sự thật và các giá trị cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn và xây dựng xã hội. Với những giáo chức giảng dạy nhân danh giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những ai nhân danh giáo hội đi giảng dạy thì có một nghĩa vụ đặc biệt, phải truyền lại một cách trung thành, truyền thống phong phú, phù hợp với giáo huấn của hội thánh, và nhờ đó đáp ứng các nhu cầu ngày nay, trong khi các sinh viên học sinh có quyền được nhận trọn vẹn gia sản trí thức và tinh thần của giáo hội. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục Ấn Độ khích lệ những người dấn thân trong ngành giáo dục, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Hãy giúp họ có thể tìm đến với những người láng giềng, để qua lời nói và gương lành, họ có thể rao giảng một cách hữu hiệu Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, Ngài đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ấn Độ, và cho biết các tín hữu công giáo tại đây mong mỏi được Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng, trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, các giám mục Ấn Độ đã nói về những thách đố giáo hội công giáo tại nước này đang gặp phải. Tuy là thiểu số, nhưng giáo hội công giáo có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng. Đức Hồng Y Gracias nói, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm tới những nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Trong khi có những hành vi dọa nạt và bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, giáo hội vẫn đang kiến tạo những nhịp cầu với tín đồ các tôn giáo khác để xây dựng hòa bình, cải tiến đất nước và xã hội. Với những trích dẫn trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.